17. Gớm và người. Gửi Lê Ký Thương. Đến với liên hoan gớm phương Nam buổi tối, anh thông thả ghé qua từng vạt cỏ, từng gốc cây, từng buông sân, từng gian nhà rộng chỉ có cột và mái. Tất cả là một không gian khoáng đãng lắng trong những mảng sáng và những nhòa tối đang giao lấy nhau. Khách ngoạn gớm không quá đông để phải chen xúc xô bồ, không quá thưa để phải lạnh với mấy cơn gió đêm thỉnh thoảng thốc lên từ dền nước gần bên. Những bước chân thận trọng, những chạm tay nhẹ nhàng, những mắt nhìn chiêm ngưỡng. Người lẫn trong gớm, gớm xen với người, gớm và người hòa cùng cây cỏ chung quanh. Đất nung thô mộc, sành cứng nâu đỏ, sứ mỏng thấu minh, men xanh men trắng. Gớm cao ngang tầm ngực, gớm nhỏ chừng nắm tay. Gớm đứng giữa cỏ cây, gớm nằm trong hòm kính. Gớm ngồi trên sạp gỗ mung, gớm đồng đưa đông đưa mình cùng nhánh lá. Gớm mới tinh khôi vẹn truyền chi thể, gớm xưa sức gãy, vỏ tróc men bông, xương đất trắng xớp. Gớm thân hương gần gũi trong hình hài chim lại chán vò. Gớm xa vời, u hiển trong cốt thần tượng Phật. Có làn men hỏa biến tưởng chừng còn hừng lên hơi lửa lò nung trên ngàn độ bách phân. Có thân gớm còn bám nguyên mảnh hào dường như chưa tan mùi muối mặn sau vài trăm năm chìm đắm đáy biển xa. Bỗng anh lặng người nhìn tiểu tượng Quán Âm giữa bụi rảnh rang đang xòe xòa ngồi. Bên chân thõng bên chân co, đạo bào hờ hững. Triền sông nào đã dâng đất dẻo vào đôi bàn tay người thợ tài hoa mà mười ngón phù thủy giỏi nắng buông, khéo vuốt lượng đã khiến khối đất nung vô tri bất động trong vị trí an bài mà vẫn sống động phả hồn vào tình người mê gớm. Người thợ vô danh ơi, người đang ở đâu trong luân hồi lịch kiếp? Có biết chăng phiêu dạt qua bao mùa non nước điêu linh vẫn còn đây toàn vẹn đến dị thường, một tự tại tượng hình vượt ra ngoài cả bát nhã lẫn hành thâm. Người là hoa của đất và trong tay người đất cũng trổ hết tinh hoa. 15 tháng Giêng năm 2007. 18. Hai con ếch. Gửi Nguyễn Duy Chính. Từ nửa bên kia trái đất, bạn nhấp chuột gửi cho anh một điện thư dài có đoạn kể. Tôi còn nhớ thằng bé con tôi năm học lớp 4, trong lớp có nuôi một cái bồn sinh vật, trong đó có hai con ếch xanh, một con đực, một con cái. Hôm giảng về hai con này, cô giáo nói giảng con to là con đực, con nhỏ là con cái. Con tôi nhất định cãi lại là cô giáo giảng sai, mặc dầu cô giáo nói đó là theo lời của người bán hàng trong tiệm bán thuốc cưng như một nhân vật thẩm quyền để minh chứng. Thằng bé hôm sau xách ngay một cuốn trong bộ bách khoa thư về thú vật vào chỉ cho cô giáo phần viết về con ếch đó, với lý luận rằng con đực phải nhỏ hơn con cái, nếu không thì khi giao phối, cả hai con sẽ chết chìm. Đó cũng là một chủ đích của thiên nhiên. Cô giáo chịu thua và cho thằng bé điểm A cộng, rất giỏi về khoa học. Đọc thư, anh rất phục thằng bé lớp 4. Già đầu như anh mà lắm khi đối với những bậc trưởng thượng, thậm chí với kẻ ngang hàng, anh còn thiếu dũng khí để nói thẳng rằng họ đã lầm, thì trách chi hai trẻ nhà anh. Đi học về có lần chúng phàn nàn giáo viên dạy sai. Kiểm tra lại, anh biết hai cháu có lý. Các trẻ không dám góp ý với cô đã đành, mà anh cũng không mạnh dạn khuyến khích con mình hãy nêu ý kiến. Biết can đảm và thẳng thắn nói thật ý nghĩ của mình với người khác, phải chăng là do cách dạy dỗ ở nhà trường và còn do cách giáo huấn ở gia đình? Tháng 5 2003. 19. Hai quyển sách. Bạn anh vui lắm, cảm ơn anh đã mượn giúp quyển từ điển của Petrovsky, sách in lại năm 1937, thuộc loại hiếm. Ngồi một lúc, anh định về thì bạn lại có khách. Người mới đến đã có tuổi, bạn giới thiệu. Anh biết khách vừa từ Thủ Đức đạp xe xuống. Buổi trưa, mười mấy cây số, không kịp uống ngụm nước, chủ nhà mời. Khách lật đật moi ngay trong túi sách ra một quyển sách dày cũ kỹ. Cũng là quyển từ điển năm 1937 của Petrovsky. Như quên hết mọi mệt nhọc đường xa, khách hào hứng cho bạn anh biết hơn tháng qua ông đã sụt sạo như thế nào để tìm cho được và mượn giúp quyển này. Trên gương mặt ông, nụ cười hơi mớm mém mà hồn hậu. Khách nói nhiều lắm, gần như huyên thiên, nhưng nghe ra không hề có chút xíu nào ngụ ý kể công. Thế rồi, như hễ hả, vì đã chu toàn một trọng trách. Khách khoan khoái tự thưởng cho mình một ngụm nước chanh và không thèm khách khí, vớ luôn gói thuốc lá trên bàn, cho phép mình bổ sung thêm một hơi khói. Khách vui một, bạn anh càng tỏ ra vui mười. Giọng thành thật lắm, bạn nói như phân trần rằng nhờ mượn được sách này sẽ giải quyết được nhiều nghi vấn trong một công trình ngữ học dở dang. Bạn anh tỏ vẻ áy náy vì khách tốn nhiều công sức, lại lặn lội nắng nôi, nhưng mặt khách cứ như giãn ra như rạng rỡ. Khách xua tay không muốn được cảm ơn. Quả thực, lòng ông hoan hỷ lắm khi biết mình có thể giúp được chút ít cho một nhà nghiên cứu. Hôm ấy, anh về mà lòng không khỏi vẩn vơ. Giá là anh, không chừng anh đã hấp tấp chìa ngay cho khách thấy quyển từ điển đang có trong nhà và khoe. Ồ, tôi cũng mới kiếm được nó rồi đây nè. Thử nghĩ nếu anh bạn nói thế, khách sẽ như thế nào nhỉ? Con đường về Thủ Đức biết đâu sẽ chẳng trở thành đường thiên lý dưới những vòng quay trĩu nặng của chiếc xe đạp cà tàng. 2 tháng Giêng năm 1999. 20. Hết một kỳ hè. Gửi Ngọc Mai. Chị làm trưởng điều dưỡng ở một bệnh viện lớn chuyên chăm sóc những người thần trí bất toàn. Năm nào chị cũng dành khoảng một tháng hè về thăm mẹ già và cô em ở quê nhà. Đó là những ngày nhàn nhã êm đềm, được sống lại trong ngôi nhà cũ kỹ đầy ấm áp những kỷ niệm thương yêu từ thời niên thiếu cho đến cái thuở chợt biết làm điệu. Rồi chợt vui vui khi tình cờ nhận ra mình bấy lâu vô tình khiến cho ai đó đứng ngẩn trong vời áo tiểu thơ như Huy Cận ngày xưa tự thú. Những ngày về quê nhà là những ngày hạnh phúc. Chút hạnh phúc nhẹ nhàng khi thỉnh thoảng hẹn gặp lại một vài bạn cũ hiếm hoi, sót lại từ sau thời sinh viên. Ăn với nhau một bữa cơm soàn soàn, hay có khi chỉ là tách cà phê đơn giản để có cớ gặp mặt mà ngồi cà kê ở quán, nhắc nhau tên người này người kia. Một cuộc điểm danh không bao giờ đầy đủ và cũng không theo trình tự nào hết. Cứ ngẫu nhĩ một, hai cái tên ai đó chợt đến chợt đi. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi nhanh, lại chuẩn bị hành lý để xa mẹ, xa em mà trở về với chồng con và những người bệnh đặc biệt của chị. Buổi tối, chị mở computer qua email gửi cho người bạn đồng môn một lời chào sớm. Người bạn thuở nào bây giờ vẫn toàn ten với nghề giáo nhưng lại đa mang thêm cái nghiệp văn, trót đã lăm le từ thời đi học trường làng. Không ngờ bạn chị đang online. Chị vừa nhấp chuột chuyển mail xong thì gần như liền sau đó nhận được hồi âm. Vẫn cái giọng tinh nghịch quen thuộc. Chào bạn Hiền, người về bên kia biển. Phương trời này tiếp tục gõ keyboard. Bao giờ cũng vậy, trở về với bệnh viện, chị đều phải mất hơn một tuần để giải quyết một số thủ tục hành chính và ổn định công tác. Khi có thể thư thả, chị kiểm tra hộp thư và tìm thấy một email đã đợi chị hơn 10 ngày qua. Vỏn vẹn, chỉ là một bài thơ trỏng lơ, chẳng nhan đề cũng không kèm thêm câu nhắn nào hết. Hôm nay thứ bảy Sài Gòn, người về bên Mỹ ta còn nơi đây. Nhớ nhau gặp chỉ 2 ngày, dăm ba câu chuyện nước mây trăng trời. cũng vừa đủ để trong đời ôn vui kỷ niệm của người của ta. Thôi thì giữa cõi Sa Bà, hợp tan đâu phải chỉ ta với người, chia tay gửi một đôi lời. Chị nhìn dòng ngày tháng, thư gửi vào buổi sáng, lúc chị đang ở sân bay. Một tiếng chân thi vị, chị bâng khuâng nhìn ra cửa sổ. Sắc lá vườn cây nhà chị không giống sắc lá ở quê nhà. Nơi xa ấy, mùa hè vừa hết, bạn chị sắp trở lại với bụt giảng và bụi phấn. Chị nhủ thầm, cảm ơn bạn, năm sau gặp lại. 30 tháng 8, 2007. 21. Hồn thơ xứ biển. Tưởng nhớ từ Thế Mộng, năm 1937 đến 2007. Ngồi xe suốt tuyến đường Phan Thiết về Sài Gòn, lại mang trong mình căn bệnh đeo đẳng nhiều năm. Ông bạn quên tuổi của anh tất nhiên mệt lắm. Lâu rồi mới vô Nam mà chẳng được nán thêm một bữa để còn gặp nhau. Phải vội về ngay, nào kịp dưỡng sức cho thân xác đỡ rêm nhức, bớt ê ẩm sau cuộc hành trình ngót nghét 200 cây số. Anh Tiết ngẩn ngơ khi buổi tối cầm trên tay quyển thơ ông bạn nhờ chuyển lại. 2 năm trước, thơ Trường Ca Má Thương Yêu in ở Bình Thuận. Và cuối tháng 3 này, thơ từ Thế Mộng vừa xong ở Sài Gòn. In thật gấp mà kỹ càng, đẹp đẽ, sang trọng từ ruột tới bìa, từ lời thơ cho tới biết bao nghĩa tình kết tụ để quyển thơ vuông vắn 17-17 sớm hình thành. Phải! Quyển thơ thứ 5 in riêng này chính là tấm lòng của chị Bích Ngân ở nhà xuất bản Văn Nghệ, của họa sĩ Lê Ký Thương chăm chút trình bày, của người con gái hiếu thảo là món quà gửi đấng sinh thành cao tuổi. Không chừng chị ấy chính là người mà bạn anh tha thiết. Con và ba như hai giọt nước, nghiêng bên nào cũng thấy long lanh. Thơ bạn anh phảng phất mùi biển và không thiếu hơi hướm những dáng dấp yêu kiều, làm đắm đuối kẻ tự nhận mình mê gái lẫn mê thơ. Có người hồn hậu, vui tánh nên lục bát cũng tinh nghịch, hồn nhiên. Nhỏ ơi đừng xõa tóc thề, kẻo anh lạc giữa bốn bề gió lên. Anh ơi đừng nhíu lông mày, đừng sao sát ngó mà trầy rụa em. Dẫu thế, lục bát bạn anh vẫn dung dị, lãng mạn như ca dao từ thuở. Tóc thề chớm tới vai thôi, mà sao em buộc lòng tôi thế này? Một hồn thơ giàu tình cảm, lắm yêu người, thì đố sao khỏi triểu lòng nhớ nghĩ hữu bằng viễn xứ. Trời đang lạnh gắt ở phương xa, rượu nóc không nguôi nỗi nhớ nhà. Lạnh lắm mày đừng xương cốt ruội, kẻo chìm đáy cốc một mình ta. Không phải tứ tuyệt, vậy mà khổ thơ ấy tuôn về anh cái mang mát bao la của đường thi sầu vạn cổ. Quyển thơ tạm gấp lại, nhưng lòng thơ xứ biển vẫn mở rộng cho kẻ nhận thơ. Bản tặng Lê Anh Dũng, vừa gặp đã muốn là tri âm, nhưng mãi vẫn không gặp. Đành làm tri âm từ xa vậy nghe Dũng. Anh bùi ngùi nhìn thật lâu nét chữ bay bướm ở trang đầu quyển thơ. Ước ao giá như lúc này có ông bạn một bên cùng sẽ chia chén rượu. 30 tháng 3 năm 2007. 22. Kẻ chống người chèo. Anh đặt mua mỗi ngày 2 nhật báo đều in và phát hành tại thành phố. Khi xong buổi ăn sáng, cốc cà phê và ấm trà con đã sẵn, anh bê ra góc sân cạnh vài chậu kiển nhỏ cốt tạo một rễu xanh xanh cho cuộc sống thị thành. Thế rồi vừa đọc ẩm, anh vừa lật nhanh các trang báo. Nhiều hôm cả hai tờ báo khá dày dặn mà chỉ loáng một cái là lướt xong qua hết các trang. Ấm trà chưa kịp cạn, những lúc ấy xếp lại tờ báo bỏ sang một bên, anh thoáng cảm thấy chút áy náy. Mỗi ngày làm ra một tờ báo hơn chục trang như thế là công sức và trí não của bao nhiêu người góp vào. Anh tự xét, thời gian mình bỏ ra đọc không không tương xứng với thời gian để tờ báo được hình thành và được mang tới tận cửa nhà anh mỗi sáng. Nhưng biết sao được, người phương Tây đẻ ra nhật báo và dường như chính họ cũng dạy rằng mua báo là để đọc nhanh rồi bỏ. Vậy mà không phải lúc nào cũng có thể đọc nhanh rồi bỏ. Những hôm có nhiều tin tức về các vụ tham nhũng cứ mãi xử lý nhùng nhằng như miếng gân gà của Tào Tháo, là những hôm phải mất nhiều thời gian hơn. Để rồi sau đó lòng anh nặng nề hơn với nỗi chán chường khi thấy lòng tin của mình lâu nay vốn đã lắm xói mòn lại càng bị khoét sâu thêm hơn nữa. Những lúc ấy, anh hay nhớ tới hai câu thơ của Ưng Bình Thúc Dạ Thị 1877-1961. Cảm thương danh lợi cả hai thằng, kẻ chống người chèo bộ xí xăng. Anh thử hình dung cái bộ vó của cả hai thằng đó, tự hỏi nó tệ cỡ nào mà lão tri nhân đất thần kinh bảo là xí xăng. Có lần thử tra từ điển nhưng anh không tìm thấy nghĩa, bèn đoán là tiếng địa phương, và tưởng tượng rằng cái kẻ có bộ vó xí xăng thì hẳn đáng cười lắm, đáng khinh lắm. Rồi anh nghĩ tới thân phận kẻ tham nhũng, thấy họ đều là người quyền chức. Quyền càng cao và chức càng trọng thì càng tham nhũng lớn và phải thật lâu dài mới đổ bể. Sao họ tài thế nhỉ? Bởi vì họ khéo chèo khéo chống chăng? Thế rồi anh lẩn thẩn sửa thơ cổ nhân mà không xin phép. Cảm thương quyền chức cả hai thằng, kẻ chống người chèo bộ xí xăng. Cái hình ảnh ấy sống động quá, mà cũng ngán ngẩm quá. 28 tháng 10 năm 2006. 23. Khách ở quê lên. Không hẹn mà có khách miền Tây lên, ghé chơi một buổi, bữa cơm ngồi chung bàn, bọn trẻ ngạc nhiên, lạ lẫm, nhìn khách mặc bộ bà ba trắng hơi ngả vàng, như muốn tiệp màu với đầu tóc búi tó và chòm râu thưa dưới cằm. Ngồi ngay ngắn, khách so đũa gác ngang qua miệng chén cơm, hai tay kính cẩn nâng lên trán, miệng lầm thầm. Đặt chén cơm xuống bàn, hai bàn tay khum khum cầm giữa đôi đũa như hai nén nhang để nằm ngang. Khách từ tốn xá ba xá lượt rồi mới nâng chén, thủng thẳng và một miếng cơm. Buổi tối, anh lựa lời giảng giải cho bọn trẻ hiểu nghi thức mở đầu bữa cơm của khách. Anh nhớ mang máng có một sách nói về những lưu dân nam tiếng mở cõi ngày xưa, và tập tục ông bà thuở trước mỗi khi được bỏ vào miệng hạt ngọc trắng ngần lại thầm nguyện tạ ơn những người vô danh khai hoang trồng cấy. Rồi anh chợt nhớ, lâu nay bọn trẻ ngồi vào bàn là tự nhiên quơ đũa cầm chén. Trẻ chỉ biết gạo bán sẵn ở chợ, không hình dung được từ đồng ruộng bùn lầy đến chén cơm nóng dẻo là biết bao công phu nhọc nhằn và lo toan bất trắc của người làm ra hạt lúa. Anh lại liên tưởng những miếng cơm đôi khi trẻ bỏ mứa, nhớ một vài lần ngồi trong nhà hàng sang trọng, bữa tiệc ê hề mà chẳng ai muốn động đũa. Và chả hiểu ma quỷ gì xui khiến, bỗng dưng anh nghĩ quàng tới người ăn nhờ sông biển mà lạnh lùng tàn phá biển sông. Kẻ ăn nhờ núi rừng mà thản nhiên hủy diệt rừng núi. Giữa ngần ấy thứ, chẳng rõ có mối liên hệ nào hay không. 27 tháng 4 năm 1999. 24. Cách thư viện. Ở một trường đại học lớn trong thành phố, thư viện rất đầy đủ các tiện nghi vật chất hiện đại và khá phong phú sách tham khảo. Đặc biệt là những sách quý, rất cập nhật và đắt tiền. Nhà trường chu đáo chia ra hai cấp, thư viện đại học và thư viện sau đại học. Chẳng hề dính dáng đề tài luận văn, luận án như người khác, nhưng anh hay ghé thư viện sau đại học. Đơn giản vì ở đây có những bộ bách khoa từ điển danh tiếng, được đặt mua từ nước ngoài, đều là ấn bản mới nhất. Anh được rớ đến Compton của Mỹ, rồi Britannica của Anh. ngay khi hai bộ bách khoa vài chục quyển dày cộm vừa được bày lên kệ, choáng hẳn một ngăn rộng. Ở nhà dễ gì có được loại tri thức tuyệt vời này. Thích nhất là cái thú khi nâng niu từng cuốn nặng dày trên tay, vuốt ve từng trang giấy trắng mỏng dính mà dai bền, chi chít chữ in sắc sảo. Thế nên, hễ cần tra cứu cho một trang viết, anh lại ghé vào với Compton và Brightinaka để được thỏa mãn với những giải đáp khoa học thâm sâu và khả tính. Mới rồi tình cờ truy tìm hai quyển trong bộ Britannica, anh ngỡ ngàng thấy ai đó đã làm nhầu nát cả nhiều trang liên tiếp. Chưa rách nhưng không làm sao vuốt thẳng thớm trở lại. Hai quyển sách còn mới tinh trông cứ như bị thương tật. Mang vật chứng ra bàn thủ thư, anh nhìn cô, cả hai cười buồn, cách ở thư viện, ai lại nỡ thế nhỉ? 16 tháng 9 năm 1999. 25. Không chỉ là thơ. Khoảng giữa những năm 90 thế kỷ trước, không nhớ rõ nhờ cơ duyên nào tôi hạnh ngộ nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương. Nữ sĩ khoáng đạt nên khoảng cách tuổi tác giữa chốn nhân gian cấp khểnh được quẳng vèo vào mênh mông sa mù của 3000 thế giới. Và tôi gọi con người tài hoa này là chị với tình thân kính. Gặp chị và bảo hạnh ngộ thì phải đâu là sển bước hụt chân mà lọt nẻo mòn hoa ngôn hay mỹ từ ước lệ. Bởi lẽ trò chuyện với chị là được nghe thơ, những vần thơ dung dị trong sáng, đẹp tươi như tâm hồn tươi đẹp và giọng cười ròn trong trẻo của người thơ đất thần kinh. Ghé nhà chị trong một ngõ ở quận 3 là bước vào cõi riêng tao nhã của hoa lan, của thư pháp, của hoành phi đối liễn. Dư hương vương giả hòa quyện với đạm vị nho phong. Trong cõi riêng ấy còn có anh Bá Thùy, người bạn đời tri kỷ của chị, lúc nào cũng lịch thiệp ân cần, để cùng với chị kính đáo trao gửi một lời xác tín cho những ai hoài nghi về hai chữ hạnh phúc. Đọc hồi ức về cha tôi, Ưng Bình Thúc Dạ Thị, nhà xuất bản Văn Nghệ năm 1996. Xúc động vì những mảnh đời thường của cụ Ưng Bình được người con gái hiếu thảo ghi chép bằng tấm lòng thương nhớ, thấm đẫm lời văn tiếng thơ, tôi viết một bài ngắn đăng tuần báo Giác Ngộ để chia sẻ và đáp tạ chị tặng sách. Cuối tháng 8 năm 1997, Huế kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhà thơ Ưng Bình. Chị hỏi tôi có thể ra cố đô chăng? Thích lắm mà nào đi được. Tôi chỉ kịp gửi khoảng 2000 từ để góp lời với cuộc hội thảo trên sông Hương. Bài ý vị cư trần bất nhiễm trong thơ Ưng Bình Thúc Dạ Thị sau đó đăng một tạp chí ở Huế và in lại trong một hiệp truyện của tạp chí ấy, nay tên là Nghiên Cứu và Phát Triển. Có thơ in mới hay tái bản, chị đều nhớ tôi và lại mất công anh Bá Thùy mang đến tận nhà. Chiều Chủ Nhật vừa qua, từ một họ đạo mộc mạc ở làng Long An trở về, tôi thấy trên bàn viết thêm một tập thơ chị tặng. Mỗi ngày thương mẹ nhiều hơn, nghĩ xa xôi nổi tuổi buồn càng sâu, lại mong xin lại nguyện cầu, sao cho mẹ sống dài lâu với mình. Trái gió trở trời. Mẹ đã xa rồi, mẹ đã xa, từ bình minh đến ánh dương tà, chập chờn hình ảnh bao thương quá, lẫn quẩn trong chừng lúc lại qua, mẹ đã xa rồi. Nhớ những chiều mưa trên đất Huế, khi cha còn sống vẫn cùng con, bên lò sưởi ấm cha thường kể câu chuyện tâm tình, chuyện nước non. Chiều nay đất khách nhớ quê hương, nhớ nắng hàng câu với cảnh vườn, nhớ nẻo đường về thôn Vĩ Dạ, nhớ chiều thu quạnh lúc tà dương, chiều mưa nhớ nhà. Tôi lần dở từng trang thơ dân cha mẹ, nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn. Ấn phẩm mỹ miều, sang trọng này là món quà chị gửi mười phương trong mùa báo hiếu. Vâng, quả thật đây không chỉ là thơ, Xin cảm ơn chị Tôn Nữ Hỷ Hương. 18 tháng 9 năm 2007.
26. Khúc Tri Âm.
Chị sáng tác từ năm 1959, có thơ đăng báo ở Huế và Sài Gòn. 5 năm sau, chị in tập thơ đầu tay, Đợi Mùa Trăng. Các tập thơ khác lần lượt ra đời, không kể tập văn xuôi hồi ức về người cha thân yêu, Tri Kỷ, Ưng Bình Thúc Gia Thị. Tới năm 2007, chị in được 8 tập thơ, trong đó tái bản vài lần là tập thơ Hãy Cho Nhau, vốn được rất nhiều người ưa thích. Những năm gần đây, thơ chị xuất hiện nhiều trên lịch, trên tre trúc, trên lụa, trên đá, với đủ nét thư pháp tiếng Việt khác nhau. Có những câu mau chóng đi vào dân gian, thành thử lắm khi người ta quên luôn tên chị mà chỉ nhớ thơ vì thích yêu tán thưởng. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Chả trách tháng 11 năm 2007, một ông thầy thuốc làm thơ nói rằng thơ chị có lẽ đã trở thành ca dao mất rồi. Nhiều người yêu thơ chị rồi làm quen, người thơ quá khả ái, nên bạn thơ gần xa không kể xiết, với ai trước sau chị vẫn chỉ một tấm lòng, y hệt như thơ chị. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, tình người muôn thuở vẫn còn vương, dắt chiêu một chút tình thương mến, cho khắp muôn phương vạn nẻo đường. Đầu xuân này chị in tập khúc Tri Âm, nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn, và chị để dành vợ chồng tôi một bản đẹp. Dày hơn 300 trang giấy cuốn xê, nhiều ảnh màu và thư pháp, tập sách chiếu nặng, tình thương mến đầm thắm của đông đảo văn nghệ sĩ, nhà tu, nhà giáo, và nhiều giới khác nhau trong xã hội dành cho chị. Nhiều tên tuổi lẫy lừng và không ít tính danh dường như mới mẻ. Nhưng chung nhất một điều, ấy là những câu thơ từ trái tim mà mọi người ân cần tặng chị, trân trọng trao gửi chị. Và chị đã nâng niu, gìn giữ tất cả những tình cao ý ấy trong suốt đời mình, để rồi xuân này chị tập hợp lại và quyển sách mỹ miều in ra gọi là Thơ Bằng Hữu và độc giả đề tặng Tôn Nữ Hỷ Hương. Nữ sĩ Vân Nương dường như đã nói giúp chị về tập khúc Tri Âm. Ta gom tất cả vào tâm tưởng để sáng niềm tin giữa cảm thông. Còn chị vẫn mãi là một Hỷ Hương giản dị, chân tình, hồn hậu. Cảm lời ai nét ngọc vàng, tạ tình ai gắm theo hàng tặng trao, duyên thơ đầm ấm ngọt ngào, khúc Tri Âm đó phổ vào đàn tâm. Chị Hỷ Hương ơi, đời thơ của chị vốn đã là hy hữu giữa đời thường, và khúc Tri Âm này hồ dễ mấy ai cũng được như thế. 2 tháng 3 năm 2010.
27. Lắng động.
Gửi Phạm Tôn. Má tôi đau, suốt một tháng lần lượt nằm chữa trị ở 3 bệnh viện. Cuối cùng thì vượt qua được cơn tai biến nhồi máu não và đã trở về nhà an dưỡng. Bây giờ vẫn chưa thể rời giường, vẫn phải theo dõi, chăm sóc kỹ và kết hợp vật lý trị liệu hàng ngày. Nhưng vậy là phước lành lắm rồi, là mừng lắm rồi. Những ngày còn ở trong bệnh viện 115 chăm sóc má, tôi bất ngờ nhận được sách biếu qua đường bưu điện. Không khỏi cảm thấy có lỗi vì hơn một năm qua chẳng liên lạc với người gửi sách. Bèn alo một cái. Ông vui vẻ trả lời, câu chuyện giòn giả khiến tôi nhẹ lòng. Ông khoe đã thoát được căn bệnh hiểm nghèo, bây giờ sức khỏe ổn định và ông đang tận dụng thời gian vàng ngọc còn có được để tập trung làm nốt những việc mà ông cho là phải đạo, như tham gia làm từ thiện và hàng tuần nuôi dưỡng trang blog cá nhân để truyền tải những thông tin đúng đắn về ông ngoại, một nhân vật lịch sử. Nghe chuyện Tôi rất mừng. Phạm Quỳnh, Con người và thời gian, nhà xuất bản Thanh Niên. Tôi đọc Đức Quảng trong những tối thao thức nằm ghế bố cạnh giường má trong bệnh viện 115. Dẫu không thể đọc một mạch, nhưng vẫn hân thưởng được thuật kể chuyện duyên dáng. Lôi cuốn của Khúc Hà Linh. Số phận một con người tài hoa, ẩn tình một nhà văn hóa mệnh bạc, vốn chịu nhiều búa rìu, thị phi suốt một thời gian dài. Nay được nhà văn đất Hải Dương lần lượt dàn trải trong khoảng 180 trang sách. Tấm lòng người viết đượm trong từng con chữ chiêu tuyết cho Phạm Tiền Bối. Cũng quê xứ Hải Dương, thời gian đã công bằng với một nhân vật lịch sử, nghĩ thật đáng mừng. Gấp quyển sách lại, tôi không khỏi nhớ nghĩ đến một số nhân vật lịch sử khác. Trong khoảng mười mấy năm qua, các vị cũng đã được trả lại đổi tên. Thời gian quả thật rất màu nhiệm. Đây là niềm tin mà 15 năm trước, trên bìa lưng một cuốn sử cao đài, tôi từng bày tỏ, có những vấn đề lịch sử phải kiên nhẫn, đợi đến khi dòng thời gian trôi qua rồi, đợi đến khi con người lịch sử đã về với cõi vĩnh hằng, đợi đến khi mọi cặn cáo của dư luận, thành kiến và kỳ thị đã lắng động vào dĩ vãng, nằm im dưới đáy nước trong trẻo của chân lý bất biến. Lúc bấy giờ, con người mới có thể vô tư nhìn lại lịch sử và hiểu được phần nào tâm tư cùng can tràn những người thiên cổ. Bây giờ, tôi vẫn tin như vậy. 22 tháng 6 năm 2010.
28. Lẻ bạn.
Sân đình rộng râm mát nhờ tàn đa cổ thụ xanh không nhằm dịp tế lễ, ngày thường chẳng ai vãng lai, trừ mấy người nhàn nhã lớn tuổi thích ghé vào hưởng chút không khí tĩnh mịch hiếm hoi trong thành phố chật chội. Ông Từ mượn một rẻo đất nhỏ trong sân đình làm quán cà phê bình dân với vài cái bàn ghế thấp lè tè. Loại bàn ghế nhựa có thể xếp chồng cái này lên cái kia rất gọn nhẹ. Cà phê không ngon và trà chẳng hơn gì, nhưng khách hàng của ông Từ không ai kén chọn. Kêu ly cà phê đen kèm bình trà chỉ như cái cớ để thuê một chỗ ngồi rẻ tiền. Ông Giáo bạn anh nghỉ hưu nhà bên cạnh đình. Những khi anh ghé chơi bạn già lại kéo ra đó. Lâu ngày hóa quen, lúc vắng khách, ông Từ cũng ráp vô ngồi bộ ba. Kẻ điếu cày, người thuốc lá. Đủ chuyện đầu ngô mình sở. Anh thích tán gẫu với ông Từ. Trong câu chuyện tào lao, ông có thể vô tình chỉ giáo cho anh đôi điều thú vị. Nói theo thời thượng, ông có thể cung cấp ít nhiều thông tin hữu ích. Bạn anh là con mọt sách, có đủ tư liệu trong đầu để đáp đối, tung hứng với ông Từ. Riêng anh hơi lép vế, biết thân biết phận nên thường làm kẻ lắng nghe. Hôm nay chẳng hạn, trưa vắng khách, cả ba tụm một bàn. Anh nhìn ra giữa sân đình, chỗ cột cờ thấy tươm tất hơn mọi khi. Cái vòng tròn xây gạch, tô xi măng bao quanh chân cột cờ đã được quét vôi trắng. Bên trong kiểng mọc tươi tốt, tỏ ra được chăm sóc. Thấy anh chú ý đám kiểng, ông Từ hỏi. Ông Giáo biết tên nó chứ? Thân kiển thấp, lá mọc gần sát đất. Những bẻ lá thuôn dài, mặt trên xanh lục, mặt dưới màu tía. Anh nói, lẽ bạn phải không? Ông Từ gật gù, nhưng kiểu ông cười cười làm anh chột dạ. Xưa nay sức dốt thực vật học, anh nghĩ bụng, chắc là mình lầm. Bạn anh chen vô, ăn lê kêu nó là gì biết không? Cái kiểu dạy tiếng Anh thực dụng kiếm cơm bấy lâu như anh không giúp ích ở đây. Anh muốn bắt chước lối nói các cô đương thời. Biết chết liền. Nhưng cười trừ. Bạn đáp. Osterher hay là Osterplan? Như thói thường, những kẻ muốn gỡ thể diện, anh vớt vát. À, Oster là con sò. mà lá mọc dẻ lên thế kia, có giống con sò con trai ấy đâu. Bạn bước ra bồn kiển, xăm soi một lúc rồi trở lại bồn. Với đoạn kiển ngắn đã trổ bông. Mấy bông bé bé, trắng muốt, mọc ở nách lá, có hai lá màu tía úp bên ngoài như hai miếng mo. Tưởng tượng thêm chút nữa thì thấy giống hai vỏ sò. Con một sách thủng thẳng nói, giống này nghe đâu tận bên Trung Mỹ. Tên khoa học là Rowe Spatizer, cũng là vị thuốc ấy. Ông bà mình hồi xưa kêu là bông lão bạn. Lão bạn là con trai già tuổi thì cho ngọc, nên sách bảo lão bạn sanh châu. Ông xem mấy cái bông trắng có giống hột ngọc trai ngậm giữa hai lớp vỏ tím đỏ không? Anh chợt nhớ bèn phụ họa. Người già rồi mới có con nói dỗi, cũng là lão bạn sanh châu. Ông tự cười hà hà. Đúng quá, nhưng mà già cu ki một thân như tôi sao dám mong ông, mong ước lão bạn sanh châu. Tôi thích tên lẻ bạn hơn, nó lãng mạn và hợp với tôi hơn. 24 tháng 12 năm 2008.
29. Lời quạt ý tranh.
Tranh quạt là tranh vẽ trên quạt xếp, nan tre, giấy bồi dày dặn. Có khi dùng lụa thay giấy. Quạt vẽ tranh thường khá lớn. Khi xếp lại, từ gầu bìa giấy đến chót đuôi nan nhiều cái dài hơn 8 tấc. Như vậy, lúc xòe ra hết, treo trên tường để trang trí, quạt mở thành một vòng cung đối với đường kính hơn 1.5 thước. Đề tài tranh quạt có thể mang dáng dấp Nhật Bản, nhưng hầu hết vẫn noi theo truyền thống thủy mặc Trung Hoa. Mẫu đơn, cúc đào, mai trúc, tùng hạt, đàn ngựa. Có khi là phong cảnh, non núi suối khe, điểm xuyết mái chùa nhỏ cong cong. Tranh quạt do người Việt làm hiện nay có chút biến tấu. Thôn quê Việt Nam hoặc một thắng cảnh trên 3 miền đất nước. Tranh quạt còn kèm thêm vài nét chữ nho, viết thảo và tiện son. Thư, họa, ấn xưa nay vẫn là ba người bạn đồng hành. Họa phẩm trên quạt ngoài công dụng trang trí lại còn là một lời chúc. Vẽ quả đào, ngụ ý chúc trường thọ, có câu đào hiến thiên xuân, đào đem tặng, tăng thêm ngàn tuổi. Vẽ trái lựu đã bóc một bên vỏ, lộ ra nhiều hạt nhỏ, là chúc gia tộc, đông con, nhiều cháu, nối dòng, do câu lựu khai bách tử, lựu nở trăm hạt, và bách tử hàm nghĩa là trăm con. Vẽ cành tùng và chim hạt cũng là chúc thọ, vì tùng và hạt đều sống lâu. Tùng hạt diên niên, tùng hạt kéo dài tuổi. Vẽ hoa mẫu đơn tượng trưng phú quý, hoa cúc, hoa sen tượng trưng cho bền vững lâu dài. Vẽ cá là chúc dư vật sung túc vì ngư. Cá và dư vật đều đọc là dũy, dú. Treo tranh quạt còn nhằm một ẩn ý sâu sắc. Tiếng Hán quạt là phiến, giọng Bắc Kinh đọc là sáng, sàn, đồng âm với tiếng thiện, thiện hảo, tốt lành. Treo quạt trong nhà là mong ước cho mình mọi sự tốt lành. Tặng ai tranh quạt là cầu chúc gia đình người ấy những điều thiện hảo. 8 tháng Giêng năm 1999.
30. Mâm cơm gia đình ảo.
Ngoài Bác Tuần lẻ loi từ ngày bạn đời khuất bóng, con cái tứ tán bữa ăn quạnh quẻ của ông lão Harvey Bumsbus ở thành phố Chicago luôn sơ sài. Chỉ qua quýt cho xong, tưởng rằng ông chẳng còn sự chọn lựa nào khác hơn. Thế nhưng mới đây cánh tay công nghệ cao đã vươn dài hơn, vói xa hơn, để chạm tới tận những khoảng trống vắng đời riêng của không ít người cùng hoàn cảnh xế chiều đơn chiếc như ông. Với tên gọi bữa cơm tối gia đình ảo, sản phẩm của công ty Accenture bên Mỹ không che đậy tham vọng kiếm tiền bằng cách kinh doanh nỗi cô đơn của những người già lẻ bóng. Công ty dùng loa, camera và màn hình rộng để giúp hai người ăn cơm tối một mình ở hai nơi xa tích vẫn có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện với nhau như thể đang đối diện cận kề và cùng sẻ chia một mâm cơm gia đình ấm cúng. Trên trang báo khổ lớn, mẫu tin ấy dẫu có kèm ảnh minh họa của hãng tin AP, chỉ chiếm một góc nhỏ khiêm tốn, rất dễ bị lẫn khuất giữa những bản tin nhiều cột, chứa mấy con số tổng kết thành tựu và chỉ tiêu kế hoạch về mức tăng trưởng kinh tế. Phải, những ngày này thời sự luôn nhắc tới tăng trưởng, tới GDP, tới những số tiền triệu hay tỷ Mỹ Kim rất đổi hoành tráng. Âu cũng là lẽ thường trong mọi nỗ lực thoát nghèo của bất kỳ xã hội nào. Ừ, rồi thì dân mình sẽ giàu lên, nhanh hay chậm. Giàu bằng một tỷ lệ nào đó so với cái lãnh thổ mà Accenture đang đặt đại bản doanh. Và bây giờ những tâm hồn cô đơn sẽ dùng của cải sung túc để mua một chút hạnh phúc hư ảo nhằm đánh lừa nỗi trống trải có thật. Hình ảnh ấy chỉ mới là tưởng tượng mà sao mỉa mai quá. Không thấy ai bận tâm đặt ra một chỉ tiêu hạnh phúc bền vững cho cuộc sống con người nhỉ. Bởi lẽ hạnh phúc chỉ đúng nghĩa là hạnh phúc khi nào nó ở ngoài tầm tay của mình chăng? Ta hoặc đuổi bắt nó, hoặc nuối tiếc nó, chứ không thể sở hữu nó, nên cũng chả cần đặt chỉ tiêu, lên kế hoạch làm gì. Anh lẩn thẩn tự hỏi, bàn tay lơ đãng buông tờ báo, nhưng không buông được chút gì đó như băn khoăn, như bất ổn vừa gợn trong lòng. 4 tháng Giêng năm 2007.
31. Một người đi.
Tưởng nhớ Paulo Lê Minh Đức 1929 đến 2007. Trước kia, ông Lê Minh Đức ngủ ở đường Nguyễn Trọng Truyển, Phú Nhuận. Đưa tôi tới thăm vào buổi tối, anh Trần Văn Chánh cho biết ông có đọc cuốn sách đầu tay của tôi. Thích cái tôi giải mã truyện Tây Du, muốn gặp để trò chuyện. Anh nói thêm rằng sau tai biến, ông phải dùng xe lăn. Do đó, gặp ông trên lầu 1, tôi không ngạc nhiên khi thấy ông ngồi yên một chỗ, mỉm cười chào và chìa bàn tay trái ra cho tôi bắt. Tuy bệnh tật, ông vẫn lạc quan, nụ cười tươi và vẻ mặt thanh thản. Hôm ấy, tôi chưa nghe quen giọng ông, vì ông phát âm còn khó khăn. Thỉnh thoảng, anh chánh dịch giúp tôi vài câu. Khoảng giữa năm 2003, anh Chánh và tôi bàn nhau mời một số thân hữu viết chung hiệp truyện Nguyễn Hiến Lê, Con Người và Tác Phẩm, nhà xuất bản Trẻ. Ông nhận lời, viết xong rất sớm bài Một Ít Kỷ Niệm Về Bác Nguyễn Hiến Lê. Nhờ đó, tôi biết thêm một chút về con người ông, lòng nhân hậu, ham đọc sách, tính cần cù và viết giỏi. Lúc này ông đã dời về ngôi biệt thự u nhã nằm khuất trong đường Nguyễn Đình Chính cùng quận Phú Nhuận. Đến chơi, ít khi gọi điện báo trước, vì lúc nào ông cũng có nhà. Nhưng phải tránh khoảng thời gian ông tập vật lý trị liệu, hàng ngày có kỹ thuật viên tới giúp. Thăm ông, tôi ngồi ở chiếc ghế sát giường ông nằm, kê ngay phòng khách lớn, cũng là chỗ ông xem tivi, xem phim dĩa, nghe nhạc, đọc sách báo và viết. Vì bàn computer đặt gần bên, có cả điện thoại. Mọi thứ ngăn nắp, vừa tầm vói, thuận tiện cho người khó khăn xê dịch như ông. Mấy lúc tôi biến ghé nhà, ông gọi dây nói, hỏi thăm, hoặc gõ cho mấy chữ email. Viết sách, dịch sách, gặp chữ gì không ưng bụng, ông nhấc điện thoại hỏi ý tôi nghĩ sao. Đọc được quyển nào thú vị, ông cũng hỏi tôi đọc chưa. Muốn xem gì thì ghé nhà. Thường xuyên đọc báo Công Giáo và Dân Tộc. Thỉnh thoảng ông gọi điện chia sẻ cảm nghĩ về một vài bài tôi viết. Biết tôi còn cộng tác với một, hai bài khác. Ông dặn, Dũng nhớ mail cho anh Đức đọc nghe. In sách mới, ông đều cho người nhà mang đến tôi. có lần còn soạn gửi cho vài cuốn cũ, in lúc ông khỏe mạnh, chưa nghỉ hưu. Mỗi khi nhận sách, mở ra trang đầu, đọc lời ông đề tặng, nhìn nét bút run run sẹo sọ, viết với bàn tay trái, ngượng nghịu sau mấy năm bị tai biến, tôi không khỏi chạnh lòng, xét mình còn kém nghị lực, thiếu ý chí của bậc niên trưởng đang rất gần ngưỡng bát tuần. Năm ngoái, khi gọi điện thoại cảm ơn, tôi mừng ông viết đều tay và in kịp thời, thì ông cười, cho biết đang viết cuốn khác, sẽ xong sớm. Vui miệng, ông đọc hai câu lục bát. Việc đời gác bỏ ngoài tai, suốt ngày đọc sách lai rai viết hoài. Đã lâu tôi hỏi ông đang viết gì, và ông cho biết đang tuyển dịch lại 100 bài thơ đường hay nhất. Tôi mau miệng nói, chỉ nên chọn 99 bài thôi. Khi in sách thì bài thứ 100 để toàn giấy trắng. Chi vậy? Ông tươi cười hỏi. Tôi nói chắc gì mấy bài mình khen hay thì bá tánh đều đồng thuận. Chừa giấy trắng là dành quyền cho độc giả chép thêm vào đó đúng bài họ thích. Ông cười vui sướng, dặn tôi giữ bí mật sáng kiến này. Ngày 23 tháng 12 vừa qua, ông mail cho tôi. Thân chúc Lê Anh Dũng và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và viết được hay và nhiều hơn năm ngoái. Lê Minh Đức. Ngờ đâu đó là lời sau cùng tôi được nhận từ ông. Nằm trong bệnh viện Thống Nhất, ông nhờ con dâu mở hộp thư để xem giúp những phút đáp sau loạt email. Ông gửi thân hữu chúc mừng Giáng sinh và Tết Tây. Nhân đó, chị Hiếu báo tin cho tôi ngày 3 tháng 1. Ba con đã đi bệnh viện từ ngày 27 tháng 12 năm 2006. Vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở bụng vì bị ung thư ruột già. Hiện nay đang nằm ở phòng cách ly của Bệnh viện Thống Nhất. Con xin báo cho chú biết, mong mọi người cầu nguyện cho ba con mau khỏi bệnh. 4 giờ chiều hôm sau, anh Giang Quốc Chung, anh Dương báo Công giáo và Dân tộc, anh Chánh và tôi vào thăm. Người bạn đời thương yêu ông rất mực, tận tụy chăm sóc ông chu đáo suốt ngần ấy năm qua. Bà Nguyễn Thị Tuyết nắm chặt cánh tay phải của tôi và đưa tôi đến đứng cuối giường, nhìn ông nằm lặng lẽ. Tôi cũng lặng lẽ. Dẫu biết đại sự đã an bài, nhưng chẳng nghĩ rằng diễn biến chóng thế. Chiều ngày 5, chị Hiếu gửi email. Ba Đức, con đã đi lúc 15:30 ngày thứ Sáu, năm Tây tháng 1 năm 2007. 3 giờ chiều thứ Bảy, các anh Chung, Dương, Chánh và tôi đến thắp nén hương vĩnh biệt. Có thêm anh Vũ Duy Giang ở cùng tòa soạn. Nhìn gương mặt hiền hậu thân quen đang yên ngủ bên dưới lớp kính trong suốt, tôi nói thầm. Anh Đức ơi! Chúng em tới chào anh đây. Ra về, chia tay nhau ở cổng. Anh Chung nắm tay anh Chánh và tôi trầm giọng. Viết nhé, viết cái gì cho báo mình, để nhớ anh Đức. Vâng, thì viết. Nhưng nào có kỷ niệm gì lớn lao, sâu sắc đâu. Chỉ là chút lãng đãng, chút thoang thoáng. Có lẽ đấy là chỗ lạc lẽo mà người xưa bảo rằng đạm nhược thủy, phải thế chăng? Ngày 7 tháng Giêng năm 2007.